Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore, thời gian năm 2001, tập 29. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 9, đếm ngược đến hàng thứ 4. Phục thứ Long Vương, nhược ly ỷ ngữ, tức đắc thành tựu tam chủng quyết định. Hôm qua chúng ta đem hai cái chữ ỷ ngữ này giải thích giản lược rồi. Lỗi của miệng vô lượng vô biên, nhỏ thì từ một gia đình vợ chồng bất hòa, lớn thì như sự tranh chấp giữa quốc gia với nhau, tai họa vô cùng. Cổ thánh tiên hiền hiểu rõ cái đạo lý này, cho nên xem cái sự việc này là vô cùng nghiêm trọng. Khổng lão phu tử dạy học 4 môn học. Môn thứ nhất là đức hạnh, thứ hai chính là ngôn ngữ. Đức hạnh và ngôn ngữ, hai môn học này là phải giáo dục từ nhỏ. Hôm qua có một vị đồng tu đến hỏi tôi, nuôi dạy con cái có nên đánh mắng hay không? Dường như đối với trẻ, đánh nó, mắng nó giống như là ngược đãi nó, thấy trong lòng không nhẫn tâm. Có phải là có tội hay không? Đến hỏi tôi vấn đề này. Từ đó cho thấy xã hội hiện nay thị phi lẫn lộn. Người ở thế hệ tuổi như tôi, người 75 tuổi trở lên, từ nhỏ đều từng bị cha mẹ đánh mắng, cũng từng bị thầy cô xử phạt nghiêm trọng, khẽ bàn tay phạt quỳ, đều từng bị đánh đòn. Chúng tôi không những không oán hận cha mẹ, không oán hận thầy cô, chúng tôi càng yêu thương cha mẹ, càng kính yêu thầy cô. Đây là yêu thương chân thật. Trẻ có lỗi lầm, bạn không trừng phạt chúng, chúng sẽ không quay đầu. Bị đánh rồi, sở dĩ đây là đánh cái gì vậy? Đánh tánh nhớ để bạn vĩnh viễn nhớ kỹ, không phạm lỗi nữa. Người Trung Quốc loại phương pháp dạy học này đã có lịch sử mấy ngàn năm rồi. Ở trong mấy ngàn năm này, làm cha mẹ, làm thầy cô đã phạm tội sao? Ở trong lỗi lầm, cái đầu tiên chính là lỗi của miệng.
Vọng ngữ, lưỡng thiệt, xúi dục, thị phi, nói ngon, nói ngọt. Cái này là cha mẹ và thầy cô nhất định là dạy bảo nghiêm khắc, không được phép phạm. Lời cổ nhân nói có đạo lý: thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Không dạy từ nhỏ, đến 5-6 tuổi là không thể dạy rồi. Cổ nhân nói dạy con từ thuở còn thơ, bạn mới có biện pháp dạy. Bạn không bắt đầu dạy từ lúc còn nhỏ, đến 5-6 tuổi muốn dạy chúng, chúng không nghe lời bạn đâu. Không bị kiềm chế rồi, đến cuối cùng như thế nào vậy? Cuối cùng người lớn phải nghe chúng. Cái phiền phức này của bạn lớn rồi. Phải tùy thuận sự ham muốn của chúng. Hơi không tùy thuận thì hành vi phản nghịch liền biểu hiện ra rồi. Cho nên ngày nay chúng ta thường hay xem thấy trên báo chí con cái giết cha mẹ, giết anh em. Ở trong trường học, học trò giết thầy, giết bạn học. Chúng ta nghe quá nhiều rồi. Đây là gì vậy? Nuôi dạy không nghiêm. Giáo dục tiểu học là căn bản. Cái căn bản này được xây dựng trên cơ sở của giáo dục gia đình. Gia đình cha mẹ không nuôi dạy con cái cẩn thận thì thầy cô cũng đành bó tay thôi. Thầy cô có biện pháp gì được? Tính nghiêm trọng của lỗi lầm ở miệng chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Người lớn là tấm gương của con trẻ. Bản thân chúng ta không thành thật, chính mình nói chuyện thường hay có lỗi lầm, bạn sẽ không có cách gì dạy con trẻ. Bạn dạy chúng, bản thân bạn lại làm như vậy, bạn dạy làm sao được? Trước đây tôi ở Đài Loan, một năm nọ có một vị thầy trung học đến nói với tôi. Đó cũng là tín đồ Phật giáo rất mộ đạo. Con trai, con gái của ông, con gái lớn vào lúc đó học lớp 5 tiểu học, không biết đã mua ở trong hiệu sách một cuốn sách gì. Trở về nó chỉ dạy cha mẹ của nó: ba thử xem, điều này ba đã phạm rồi, điều này ba cũng phạm rồi. Khiến cho cha mẹ vô cùng khó xử. Chạy đến hỏi tôi. Tôi bảo: anh là thầy giáo, người làm thầy giáo, trước tiên bạn không được phạm lỗi thì học trò bạn mới không chỉ trích bạn. Bản thân bạn ngôn hành không thận trọng, học trò của bạn chỉ trích bạn, bạn làm sao ứng phó? Hiện tại không những học trò của bạn chỉ trích bạn, mà con cái của bạn cũng đều chỉ trích bạn. Ông vô cùng cảm khái. Hiện nay loại phong khí này ngày càng thịnh rồi. Chúng ta thử xem, biết bao nhiêu đồng tu tụ tập lại với nhau, đối với việc giáo dục con cái đều lắc đầu. Người làm thầy giáo cũng bất lực, không có biện pháp, không tìm được công việc tốt, không muốn dạy nữa rồi. Đây là nguy cơ của xã hội. Cái này là tai nạn của thế gian. mầm móng tai nạn đã nhìn thấy rồi. Qua 20-30 năm nữa thì tai nạn hiện tiền rồi. Cho nên giáo dục nhi đồng là nền tảng căn bản, là đường hướng then chốt của hòa bình, ổn định, hạnh phúc. Then chốt chính ngay chỗ này. Tứ chúng đồng tu học Phật, chúng ta nhất định phải bắt đầu làm từ bản thân. Bắt đầu làm từ khéo giữ khẩu nghiệp, dứt khoát, không vọng ngữ, không hai chiều, không ác khẩu, không thêu dệt. Dù cho trong đời này chúng ta ở đâu cũng bị thiệt thòi, phải nhớ kỹ lời cổ huấn: thiệt thòi là phước. Ở trong thiệt thòi, kham nhẫn, tu nhẫn nhục ba la mật, tu thiền định ba la mật, tu bát nhã ba la mật mới có thể tu thành công. Chỉ có nhẫn được, tùy thuận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, đoạn ác tu thiện. Con cái của bạn, học trò của bạn, mặc dù không nghe lời, thời gian lâu rồi chúng sẽ tỉnh ngộ. Mười năm, hai mươi năm, chúng giác ngộ rồi, chúng sẽ nghĩ lại những việc làm này của thầy cô trước đây, của cha mẹ trước đây, lời chỉ dạy của cha mẹ đối với mình là có lợi, chân thật. Mong muốn hiệu quả nhanh, lập tức liền có thể nhìn thấy hiệu quả là việc không thể. Cái xã hội này ác duyên cám dỗ quá nghiêm trọng, quá phổ biến rồi. Cho nên nhất định phải biết thân hóa giáo dục. Bản thân chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không thể không thận trọng. Lìa được lỗi lầm của ý ngữ, được ba loại lợi ích. Nhất, định vi trí nhân sở ái. Ai là trí nhân vậy? Chư Phật Bồ Tát là trí nhân. Thiện tri thức chân chánh là trí nhân. Những người này hiện nay ở thế gian chúng ta không nhiều. Những thế giới khác thì nhiều. Các vị đọc Kinh Vô Lượng Thọ, người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là trí nhân. Không có trí tuệ chân thật, chắc chắn không thể giảng sanh. Số người ở thế giới Tây Phương không ai có thể tính hết được. Chúng ta mỗi ngày ở đây học Hoa Nghiêm, bạn thử xem thế giới Hoa Tạng, đó là trí nhân, đều là pháp thân đại sĩ. Sở ái của họ Từ chỗ sở ái của họ, chúng ta sẽ hiểu được thôi. Hay nói cách khác, chư Phật hộ niệm, Thiên Long thiện thần ủng hộ. Chúng ta có thể đạt được. Ở trong đời sống thường ngày, tâm của bạn là bình hòa, tâm của bạn là an định. Bạn rõ lý, lý đắc tâm an. Đây là việc tốt hàng đầu. Câu từ ở trong kinh văn vô cùng khẳng định là bạn chắc chắn đạt được ba loại này. Không hề mảy may nghi ngờ do dự. Nhị định năng dĩ trí như thực đáp vấn. Đàm đạo với người khác, ngôn từ của bạn nhất định là lời chân thật trí tuệ. Lời nói trí tuệ không phải do học mà có. Học ở đâu vậy? Lời nói trí tuệ là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Phật dạy mọi người yêu cầu minh tâm kiến tánh, người tu tịnh độ cũng không ngoại lệ. Nhất định yêu cầu minh tâm kiến tánh. Tâm tánh là cái vốn có của tất cả chúng sanh, không phải đến từ bên ngoài. Cái này không phải do tu mà có, là nó vốn dĩ đầy đủ trong tự tánh của bạn. Hiện nay tại sao chúng ta không minh tâm, không thấy tánh vậy? Phật nói cho chúng ta biết, đây là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chướng ngại rồi. Số lần Phật nói rất nhiều rồi, chúng ta đã nghe mấy chục năm, dần dần tỉnh ngộ ra, hiểu rõ cái chân tướng sự thật này rồi. Chúng ta đối với pháp thế xuất thế gian đều không chấp trước. Cái chướng ngại thứ nhất này phá rồi. Ở trong Phật pháp gọi là bạn đã chứng quả A-la-hán. Tiến thêm một bước nữa, đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không còn phân biệt nữa, lớp chướng ngại thứ hai bạn phá rồi, bạn liền trở thành Bồ Tát. Bồ Tát ở trong thập pháp giới, tu tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm lục độ, bạn là Phật ở trong thập pháp giới. Lại có thể đem cái chướng ngại vô minh sau cùng cũng có thể trừ sạch đi, bạn liền thoát khỏi mười pháp giới rồi. Bạn liền vào thế giới hoa tạng. Người ở thế giới hoa tạng là Phật thật, không phải là Phật giả. Đại sư Thiên Thai nói là phần chứng Phật tuy bạn chưa chứng được Phật quả viên mãn, bạn chứng được một phần. Cái phần này là thật chứ không phải là giả. Ở trong kinh điển thường hay dùng mặt trăng để làm thí dụ. Trăng vào ngày rằm là trăng viên mãn, là Phật quả cứu cánh. Tuy mùng 2, mùng 3 là trăng non, là trăng thật chứ không phải là giả. Không phải bóng trăng trong nước, đó là trăng thật. Đây chính là tông môn thường nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phần chứng Phật chúng ta có thể làm được không? Đáp án là khẳng định. Chúng ta ở trong một đời có thể chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Làm sao biết? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đã làm mẫu cho chúng ta rồi. Thiện Tài đồng tử một đời viên chứng Phật quả. Trong Kinh Pháp Hoa, Long Nữ cũng đã làm mẫu cho chúng ta thấy. Là có thể chứng được. Tại sao không thể chứng được vậy? Bạn không chịu buông xả phiền não. Mấu chốt vấn đề là ở chỗ này. Chỉ cần bạn chịu đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả, bạn liền thành tựu rồi. Trí tuệ của bạn là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Đương nhiên, đối diện tất cả chúng sanh như thực đáp vấn. Đây đâu phải là do học mà có. Người khác hỏi, bạn trả lời ngay. Bạn không cần phải đi đọc kinh, nghiên cứu giáo lý. Mở kinh Phật ra, lời bạn đáp với điều Phật nói là giống nhau. Phật cũng trả lời như vậy. Cho nên kinh điển có tác dụng gì vậy? Và lúc này tác dụng của kinh điển là để làm chứng minh cho chúng ta. Trí tuệ có phải đã mở thật hay không? Trí tuệ đã mở thật thì tất cả mọi ngôn hành của bạn với điều trong kinh đã nói chắc chắn là giống nhau. Nếu như so với điều trong kinh điển nói vẫn không giống nhau thì tự mình phải phản tỉnh, phải hiểu rõ phiền não của mình chưa buông xả. Trí tuệ chưa mở. Trả lời vấn đề của người khác phần lớn là từ trên thành kiến của mình mà trả lời. Là biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến của mình. Dùng cái này để trả lời. Vậy thì không thể giải quyết vấn đề. Không những không thể giải quyết vấn đề, mà làm vấn đề càng thêm rối rắm, càng thêm lộn xộn. Từ đó cho thấy nói năng quan trọng biết bao. Tam định ư thiên nhân, quy đức tối thắng, vô hữu hư vọng. Cái mà uy và đức đều nói là trí tuệ ngôn hạnh. Trí tuệ ngôn hạnh dựa vào đạo đức. Đây là uy đức chân thật. nhân thiên kính ngưỡng, chư Phật hậu niệm. Đây là tối thắng, không có gì thù thắng bằng cái này. Không nhất định là có địa vị, có của cải trong xã hội. Bạn thấy Khổng Lão Phu Tử, Khổng Lão Phu Tử lúc sanh tiền không có địa vị trong xã hội, bình dân, chưa từng làm quan lớn. Nghèo nàn, không giàu có. Ngay cả đời, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, dựa vào đạo đức, không làm trái đạo đức. Ngàn năm vạn đời, nhắc đến Khổng Lão Phu Tử, có người nào không kính trọng? Đây là uy đức tối thắng, vô hữu hư vọng. Chúng ta cần phải học. Phật Thích Ca Mâu Ni tuy có địa vị, có của cải, Ngài từ bỏ rồi. Ngài vui vẻ sống đời sống nghèo khổ. Khất thực để duy trì mạng sống. Khất thực người Trung Quốc gọi là xin ăn. Ngài sống đời sống này, Ngài khởi tâm động niệm, lời nói việc làm dựa vào đạo đức, không làm trái đạo đức, giáo hóa khắp toàn thế giới. Sau 3000 năm, bạn thử xem người kính ngưỡng đối với Phật Thích Ca Mâu Ni nhiều hay ít. Hai bậc thánh này tuổi tác đều không cao lắm. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch là 79 tuổi. Người Trung Quốc chúng ta nói ngày trụ thế 80 năm, người Trung Quốc tính tuổi mụ. Khi Khổng Lão Phu Tử ra đi cũng là 70 mấy tuổi, đều chưa đến 80 tuổi. Sống trong thế gian này thời gian không dài, có thể thành tựu được như vậy dựa vào điều gì? Chúng ta hãy suy nghĩ nhiều ở chỗ này. Chúng ta muốn làm Thích Ca Mâu Ni Phật, làm Khổng Tử, hay là muốn ở thế gian này làm quan to quyền quý? Suy nghĩ thật kỹ để lựa chọn con đường đúng đắn cho tiền đồ của mình. Con đường thuần chánh này, chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ. Đây là 3 loại quyết định. Nhược năng hồi hướng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, là đem công đức mà bản thân bạn đã tu học được, không hưởng thụ một mình. Hồi hướng là gì vậy? Thấy đều nhường cho đại chúng, xã hội, tất cả chúng sanh đều hưởng thụ. Hậu thành Phật thời, bạn có thể làm được như vậy, đem công đức phước đức mà mình đã tu tích thảy đều chia cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Đến khi bạn tương lai chứng được Phật quả viên mãn, tức đắc Như Lai chư sở thọ ký. Chư sở thọ ký chính là được thọ ký quá nhiều. Những thọ ký này đều ở trong Kinh Giáo Đại Thừa. Tất cả thọ ký của chư Phật trong Kinh Giáo Đại Thừa, bạn thấy đều đạt được. Giai bất đường quyên. Ý của đường quyên là mất đi. Đây là thuật ngữ của cổ nhân. Bạn không bị thiếu hụt, tất cả đều đầy đủ. Cho nên, sao thấy việc vui mà không làm?